Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 3 năm 2022. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là giải thoát. Giải thoát quân bình tâm quý tưởng, trời cao ban chiếu lẽ vô thường. Thương tình ân độ chiếu nơi nơi, thoát khỏi trần gian, học hỏi thương, Lương Sĩ Hằng. Đề tài này là đề tài rộng lớn, giải thoát. Cái đề tài này là không biết bao nhiêu chuyện để nói. Bây giờ các bạn nói trước đi. Nghe tôi nói tới giải thoát thì mình nói về vấn đề gì?
Dạ, em có ý kiến.
Dạ.
Em theo em nghĩ thì giải thoát là kết quả của sự dày công tu tập, đưa đời sống tinh thần của mình ra khỏi sự ràng buộc của đời động loạn, đạt tới cái tâm tuyệt đối thanh tịnh, an lạc.
Rồi sau đó khi mà mình giải thoát là mình đi đâu?
Và giải thoát là mình đi về với cha trời, về với cội nguồn của mình.
Đi về nguồn cội ha.
Dạ.
Rồi cảm ơn chị.
Nhưng mà nó khó quá.
Cái đường đi phải nó không khó mà tại nó dài chứ không phải là khó. Dạ. Mình phải đi từng giai đoạn một chứ mình không có chạy được. Cái đường đi là đương nhiên nó phải khó rồi, đi đường trở về lúc nào nó cũng khó, nhưng mà cái đường nó dài. Không phải là mình muốn là được liền.
Mình cứ bị lôi kéo trở lại hoài.
Bị lôi kéo thì bây giờ mình phải ráng giải từ từ, từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Từ cái nghiệp lực mỗi ngày đi tới cái lớn mới được. Thì với cái chuyện nhỏ nhỏ mà mình tự cho nó là quan trọng thì mình tự ràng buộc cái tâm mình càng ngày càng cột thêm. Hay vì mình tháo gỡ ra, mình lại cột thêm. Thì bây giờ ông thầy ông có nhắc mình cái những cái gì mà để giúp cho mình tháo gỡ mỗi ngày đó. Ừ? Nhớ không? Nhớ ông thầy ông nhắc mình cái gì để tháo gỡ mỗi ngày không?
Dạ, nhắc niệm Phật để tháo gỡ mỗi ngày.
À, ngoài cái niệm Phật còn làm gì nữa?
Dọn rác.
Dạ, nhiều lắm.
Cái gì mà để cho nó đừng có rước rác, dọn thì đêm nào cũng dọn rồi. Nhưng mà làm sao mà đừng có rước thêm á. Thì nó rước thêm vô thì nó cột thêm vô. Bây giờ không có muốn rước rác thì phải làm sao?
Không muốn rước rác thì phải co lưỡi ra. Co lưỡi răng kìa răng niệm Phật. Tức là lưỡi mình co lên thì mình ít rước rác hơn.
Bớt rác được à. Phải đóng đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Đóng bớt mắt mũi tai miệng lại. Bớt xen vô chuyện của người khác thì tự nhiên nó mới từ từ nó mới nhẹ, nó mới đi được, chứ nó nặng chịch chịch mà đi đâu. Chuyện gì cũng hốt vô, chuyện gì có ai cũng nhào vô lo hết, làm sao đi đâu. Chuyện đời gì cũng đem vô tâm hết. Cái đó mình không thấy, cái đó khó thấy, tại mình không quen nhìn cái đó đó. Mình không có ý thức được, thành ra mình rước rác mà mình không hay, khổ là vậy. Chứ mình biết mình rước rác thì mình lo mình chận rồi, đâu có rước chi. Vấn đề là mình rước mà mình không hay. Có nhiều chuyện mình làm là cái chuyện rước rác mà mình không biết, mình không có ý thức được. Thành ra mình càng ngày càng nặng, nặng thì đi đâu mà nhẹ thì đi đâu. Nhẹ làm gì?
Nhẹ làm sao?
Nhẹ làm trời.
Làm đất.
Làm đất.
Nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất. Bây giờ mình muốn đi về trời thì mình phải nhẹ. Mà mình giờ mình không có ôm sự thanh nhẹ mà mình ôm cái sự nặng không, làm sao mình đi? Nói về mấy cái chuyện bình thường thôi chứ. Mình đừng có nói gì tu hành cao siêu. Chuyện hàng ngày của mình làm á, cái gì mà nó cột mình mà cái gì nó thả mình. Rồi còn gì nói nữa?
Kính thưa thầy, thầy có thể giảng cho chúng con nghe về cái sự giải thoát.
Bởi vì tại sao chúng ta ao ức được sự giải thoát? Vì chúng ta đã làm cho ta mất quân bình. Đến đây được mà đi về không được. Cho nên chúng ta phải lập lại quân bình. Đâu đó có trật tự, nhân hậu chúng ta mới về chỉ bằng giải thoát. Cái đó là đến được là phải đi được, đó là luật tự nhiên như vậy.
Thưa thầy, cái chữ giải thoát nó có thể có nhiều ý nghĩa. Mình có thể giải thoát qua nhiều chuyện chứ không phải là giải thoát khỏi bản thân này không?
Giải thoát nhiều chuyện. Tánh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Bây giờ ta bắt đầu tu là giải thoát rồi. Hãy giải thoát được tham sân si hỷ nộ ái ố dục á, đập quân bình à, quân bình là ra đi á. Còn một cái dơ bẩn cũng đi không được. Mà cái chìa khóa để giải thoát đó là cái gì? Thanh tịnh đó. Thanh tịnh là giải thoát. Cho nên chúng ta lại tại sao dùng cái pháp là khứ trượt lưu thanh, chứ không dùng cái khác là rước trượt bỏ thanh. Cho nên đường lối rất rõ ràng, mà sự phức tạp của trần gian thấy nó dài vậy, chứ mà ta tu tịnh rồi trong nháy mắt là thành công rồi. Vì thích tâm định huệ là thành công rồi.
Ừ, trong này thầy nhắc cái gì? Chìa khóa của giải thoát là cái gì?
Cái chìa khóa giải thoát là thanh tịnh.
Ừ. Giờ làm sao? Bây giờ mình phải giải thoát cái gì? Mình phải hành cái pháp gì? Mỗi ngày mình phải hành cái pháp gì?
À, khứ trượt lưu thanh.
Rồi nếu mà mình không hành khứ trượt lưu thanh thì mình hành pháp gì?
À, niệm Phật.
Không, nếu mà mình làm ngược lại thì mình làm pháp gì mà mình không hay đó?
Là rước trái.
Rước
gì? Rước trượt khử thanh.
Là đuổi cái thanh đi, mình lo rước cái trượt vô. Thì mình đi ngược đường rồi. Thấy ban ngày mình hành pháp khác, ban đêm hành pháp khác hay không? Bây giờ làm sao mà cho nó hành cùng một pháp á, thì nó mới đi được. Còn nếu mà tiếp tục vậy hoài á, thì nó cứ ở lại đây hoài thôi chứ không có đi đâu. Rồi thầy nói mình phải giải thoát cái gì? Nãy thầy nói đó.
Tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục.
Ừ, mấy cái tánh đó mình bỏ.
Còn một thứ là mình cũng không có quân bình nữa. Mình đi không có được.
Không mất quân bình là không có đi đâu hết rồi. Còn tham sân si hỷ nộ ái dục, giờ hằng ngày mình xét lại coi mình còn không. Giải từ từ mình phải thấy mình mới giải được, chứ mình không thấy sao mình giải được. Bây giờ nghe giải thoát đời và giải thoát đạo nha.
Kính thưa thầy, giải cho con biết giải thoát đời như thế nào, giải thoát đạo như thế nào?
Giải thoát đời là cũng như có chồng bỏ chồng, có vợ bỏ vợ, có nợ trốn nợ, họ kêu mình giải thoát nợ, chết rồi, ví dụ vậy đó. Còn giải thoát đạo là khác. Giải thoát đạo là trong cái hồn có thể rời khỏi thể xác đi học đạo hàng đêm, giải thoát ra để đi học đạo, chứ không phải dựa trong lý thuyết đó là u ơ, không có bao giờ mà tiến tới được. Mà không thờ Phật, không bao giờ gặp Phật, chính mình không chịu đi, không bao giờ. Mình phải đi tới nơi mình mới học đạo, rồi giải thoát đạo, nó minh chánh rõ ràng như vậy.
Thưa thầy, năm nay con có sống qua nhiều cái trạng thái nhẹ nhàng, con muốn biết là cái sự giải thoát nó có nhiều trình độ hay là không?
Rất nhiều. Bởi vì nghiệp duyên thì phải lần tu để giải tỏa cái vấn đề nghiệp duyên trong nội thức và của trần đời. Nó nghĩa lần vậy đó. À, cái vô vi nó sắp đặt cho gia can nghiệp duyên bên ngoài càng ngày càng nhẹ. Rồi cái sự cảm thức đối với cha mẹ cũng càng ngày càng nhẹ. Mà cha mẹ mất đi đó, mình tu nhiều chừng nào mình thấy mình nhẹ chừng nào là cha mẹ được nhẹ chừng nấy. Lúc đó mình vui và đi trong chương chu trình giải thoát đó nè. Từ giai đoạn 1. Thấy cái chuyện đó không bao giờ có, không có thể xảy ra trong óc tôi cũng như trong gia đình, nhưng mà tự nhiên nó xảy ra. Mình không có thể bàn bạc được và tưởng tượng được, nó cũng xảy ra cho mình. Để cho mình thấy chính những cái người tu thành tâm và đi thẳng như vậy sẽ được như vậy. Và còn những cái tốt hơn là tương lai chắc chắn phải có.
Thưa thầy, những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy là trong cái trong bên trong của mình chứ không phải là bên ngoài.
Từ bên trong của mình thể hiện ra ngoài. Bởi vì mình gia công tu nhiều chừng nào thì cái bên ngoài nó thay đổi thấy rõ ràng. cũng như phần của tôi. Hồi xưa ông Tư có nói cho thầy Hai nghe, tôi sẽ gỡ ông Lượng đi khắp năm châu. Mà tới lúc giải phóng rồi đó, thầy Hai tới nhà dân cao, nói tôi còn ghi trong sách vở, thầy tôi nói ông phải đi khỏi Việt Nam. Tôi thấy thợ mũi cặp sẵn tới rồi, làm sao đi, đồng chú không có đi cái gì. Ai mà tin, chính tôi cũng không tin. Tôi phải càng ráng tu hơn. Tu rồi ngày hôm nay đi hết khắp năm châu, mới thấy rằng những gì mình cố gắng thì bề trên sẽ cho, mà mình không cố gắng thì bề trên không cho. Ngày hôm nay B cũng vậy nữa, nó cũng nói, nó viết thơ cho tôi, cha làm gì con làm đấy. Rồi nó lo nó tu. Ngày hôm nay nó đi khắp năm châu mà nó cũng không biết. Nhiều người viết thơ nói mày đi hết năm châu rồi mày biết không? Nó cũng không biết, bởi vì nó chỉ giữ cái tâm tu thôi. Cái đó là ở đời người ta quan trọng lắm. Làm sao đi được khắp năm châu? Tiền không có, cắm củi lo tu, không phải kiếm tiền, không phải dành tiền mà được đi. Cái đó ai cho? Ông trời cho. Thì thơ nó còn đó. Nhìn nó tự nhiên nó được đi. Nhưng mà cái đó cũng là chuyện vinh hạnh. Nhưng mà cái chuyện tu là chuyện cần thiết. Đừng lấy đó làm vinh hạnh là tôi được đi khắp năm châu, người khác không được đi khắp năm châu, tôi bảnh hơn người ta. Cái đó là trật. Tôi chỉ lo tu để giải thoát mà thôi. Tương lai chắc chắn có cơ hội giải thoát.
Và những điều kiện để giải thoát,
những điều kiện để giải thoát là cũng là ở trong thực hành thôi. Theo cái phương pháp này là mở ra quán thông thì chúng ta được đi tới. Mà nếu không có thực hành, không bao giờ có cơ hội để đi tới mà nhận định rằng giải thoát. Như bạn trước kia chưa tu pháp lý vô vi, khoa quyền bí và pháp thì nghi ngờ đủ chuyện. Rồi bây giờ các bạn tới từ giai đoạn 1, các bạn đã bước qua, vượt qua và hiểu, nhận lấy nó, rõ nó và đi tới. Kêu bằng giải thoát lần lần cái bản chất ô trược, cái tánh sân si, hỷ nộ ái ố dục của các bạn, từ từ giải thoát nó đi thì nó mới trụ trở về thanh tịnh. Đó kia bằng chân giác, gỡ nó ra, mở nó ra, nó mới tịnh được, nó mới giải thoát được. Khi mà các bạn mở hết rồi thì các bạn nhẹ rồi. Nhẹ là cái ý bắt các bạn tưởng là đến rồi, mà khi các bạn ngồi thiền định đó, cái ý các bạn mới vừa tưởng chút thấy nó nhẹ cơ, sợ. Đại nguyện của mình muốn đi giải thoát, nhưng mà ngồi thiền ấy, một chập thấy nó rút kìa, nó khô cổ rồi, nó rút đầu rút đồ, nó sợ, cứ thả lỏng nó đi tới. Đừng có sợ, mình muốn giải thoát kia mà. Để sợ một cái là ôm nó lần lại rồi, ôm nó lần lại làm sao gỡ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở phải buông bỏ trong nội thức, trong tâm, không có giữ gìn một cái gì lúc ra tiền được. Nhưng mà nói vậy người đời người mới khó khăn lắm, nó làm được, nó phải nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhưng mà nhờ cái pháp, nhờ cái sơ hồn, nhờ pháp luân, rồi từ nó giải lần ra, nó đi tới vừa nhắm mắt là nó thấy nó xuất rồi, nó định được. Nó không cần biết chuyện thế gian, khi mà nhắm mắt mê rồi chúng ta không nghĩ chuyện thế gian nữa, nghĩ đi cho rồi, đi về nhà, về quê xưa chống cũ, không lưu lại tại thế nữa, mới kêu bằng giải thoát. Thì giải thoát nó phải đi từ kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ, nó mới giải thoát được. Cho nên mọi người đều có tiến tới, trước khi chưa tu khác, bây giờ tu rồi thấy khác rồi. Bây giờ nháy mắt các bạn biết cái việc đó nó xảy ra đến đâu và nó thế nào. Và các bạn có thể đoán trước do đâu đến, nguyên do nó từ đâu đến, các bạn thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta trong thực hành, chúng ta giải thoát từ giai đoạn 1 là mở lối cho chính mình. Mà mở động loạn chừng nhiều chừng nào thì các bạn dễ tiến chừng nãy. Cho nên thường thường nói ra như tôi nói bây giờ, nháy mắt được các bạn đến nơi. Cái chuyện nó kỳ quá, nói lạ quá, làm sao nháy mắt đến nơi. Thì khi mà rút bộ đầu rồi, các bạn thả lỏng, nó thừa tiếp thanh quang ở bên trên rồi, thì các bạn thấy tất cả trong một sát na, trong nháy mắt là các bạn thấy tất cả mọi sự việc. Như bây giờ các bạn đi xe, các bạn thấy cái hiện tượng cái xe sắp đụng, sắp cháy thế nào, nó hiện trước mắt các bạn hết rồi, thấy rõ ràng. Lúc đó các bạn làm thế nào? Nuôi dưỡng dũng chí, hướng thượng, thì cái nạn nó qua.
Mà nếu sợ cái đó là nó sẽ đến tức khắc, sợ là mình hút rồi. Và nuôi dưỡng dũng chí đi lên thì nó sẽ qua. Cái tần số khác, đối phương nó đi tới với mình là cái tần số trượt, mà bây giờ mình hướng thượng, mình thuộc về tần số nhẹ rồi. Cái phần mà lấn áp chúng ta nó sẽ vượt khỏi và không có đụng chạm tinh đến chúng ta. Cho nên người tu hướng về nội tâm, hướng về trung ương sinh lực càng khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, thì những cái tai nạn đó phải bớt. Cái đó là đương nhiên phải bớt, kỹ thuật rất rõ ràng để cho chúng ta thấy hướng thượng. Mà hướng hạ là tranh chấp, tới gặp nhau là cãi lộn sanh ra chuyện là nạn. Mà tới chúng ta hướng thượng, chúng ta không còn cãi lộn nữa, thức tâm mở ra thì nó chỉ có hòa thôi, đâu có sự kích động đâu với chúng ta. Ngay trong gia đình, ngay ở đâu cũng vậy. Đi cái cõi trung thiên thế giới cũng vậy. Chúng ta không tưởng là tôi đi được là tôi hay. Các bạn không hay đâu. Đi nữa rồi các bạn sẽ thấy. Cái sự sáng suốt của các bạn là cứu các bạn đó. Cho nên càng hướng thượng chừng nào càng được cứu. Nên tại sao Thượng Đế xuống nói rằng các con cứ nghĩ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cùng, vô cực đại thiên tôn, hết rồi, đường tơ kế tóc sẽ được cứu. Nói rất rõ ràng. Mà cái ý nghĩa Ngài không cách nghĩa rõ, bởi vì Ngài là vô cực. Và chúng ta hướng về vô cực thì tai nạn đâu còn nữa. Chúng ta không nuôi trượt, lấy trượt gì đâu mà hút trượt vào thân. Không dưỡng trượt thì không có trượt vào thân. Ngài kêu phải ăn trường chay, Ngài kêu phải tham thiền để mở tâm mở trí, là tự giải trượt, đâu có trượt rút vào thân. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên vì đó Ngài nói là cứu đường tơ kẻ tóc là trong hành mới tự cứu. Còn thiếu thực hành không bao giờ tự cứu được. Cho nên giải thoát cũng vậy nữa. Giải thoát là các bạn đang ở trong nạn, ôm cái thể xác này, đang bị tù tội, bạn đang bị duyên nghiệp nó trói buộc, và các bạn cứ tháo lần ra là các bạn thoát rồi. Mình có giải nó mới thoát, còn không có giải làm sao thoát. Ngồi yên nó đâu thoát được. Nghĩa là tu gặp giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển, chỉ hít vô mạnh, tôi làm, tôi hít cũng như là đấu võ, tôi khỏe mạnh, nội công. Nhưng mà ngày nay càng ngày càng tu rồi, các bạn dùng ý hít là nó chuyển rồi. Ý các bạn tưởng là nó chuyển rồi, nó nhẹ bằng cách nào. Thì cái pháp luân thường chuyển của bạn nhẹ đó, thì cái nạn ở xung quanh đó, nó cũng phải giải tỏa nữa. Cho nên càng tu càng được nhẹ, và mình xây dựng cái đức nhịn nhục sẵn có của chính mình, thì không còn cái sự nguy hiểm về với chính chúng ta nữa. Những người hung hăng, ma quỷ trần trượt, lấn áp thiên hạ, thì nó sẽ bị. Thì chúng ta đâu có lấn áp ai. Xây dựng cởi mở để tìm con đường giải thoát, cứu khổ ban vui, tận độ chúng sanh rõ rệt, thì cái nạn nó bớt đi. Không có như xưa nữa. Không có mới gặp mà gây lộn, đụng chạm đủ thứ, nghĩa là giữ đem tai họa vào tâm, gây người ta rồi tối về ngủ không được. Đó là cũng là tai họa, ngủ không được rồi sinh bệnh. Còn cái phương pháp này không có nữa. Chúng ta thấy là lấy quán làm ăn, đối phương tới chửi chúng ta nhờ họ, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, tự giác giác tha rõ ràng, không còn sự động loạn nữa. Nếu động loạn là rước động loạn, chúng ta không còn động loạn, không rước động loạn.
Thầy nói gì? Còn nhớ được cái gì? Không nhớ gì hết hả?
Dạ, em có ý kiến. Em nhớ được thầy nói là mình giải thoát đi, học đạo là mình không có u ơ thì mới đi đến nơi. Học đạo mình chánh rõ rệt, nghiệp duyên thì mình cứ giải từ từ, mình gỡ lần thì càng ngày sẽ càng nhẹ. Mình thành tâm sẽ có những chuyện xảy ra tốt cho mình, là xuất tất cả thì xuất phát từ bên trong. Mình cứ lo tu giải thoát thì bất cứ chuyện, những chuyện may mắn sẽ tới cho mình. Mình phải vượt qua, hiểu rõ, giải thoát từ từ, mở ra, gỡ ra. Thì đại nguyện mình muốn giải thoát thì mình ngồi thiền, mình phải buông bỏ những cái sự rắc rối trong tâm, cái pháp soi hồn thì cũng giúp cho mình giải lần, không nghĩ đến chuyện thế gian, thì mình mới tiến tới giải thoát cho chính mình. Khi mà mình bộ đầu mình đẻ rút rồi thì nháy mắt mình sẽ thấy mình đến nơi, nên mình phải cố gắng nuôi dưỡng cái dũng chí hướng thượng đi lên.
Dũng chí hướng thượng ha.
Nuôi rồi lần lần mình sẽ qua, sẽ vượt khỏi, mở ra thì chỉ có hòa, đi tới cái chỗ thanh tịnh.
Nói vậy cũng nhiều rồi đó.
Phương Dung xin bổ thêm một chút anh Bảo. Thì thầy em nói là giải thoát thì mình phải giải thì mới thoát được, chứ mình ngồi yên một chỗ thì cũng không thể thoát được. Cái hai nữa là mình phải xây dựng mà cởi mở, chứ không có mình lấy cái quán làm ân.
Người ta thấy đây chụp
tự giải tha.
Rồi thầy nói cái vụ mà nó liên quan tới cái nạn là sao?
Liên quan đến nạn tức là khi mình nạn tới rồi mà mình không biết hướng thượng thì nạn nó sẽ đi cùng. Tức là mình nếu mình hướng thượng thì cái tần số điểm mình đi lên đó, thì nạn nó cũng sẽ qua.
Trượt thì sao? Nếu mà mình trượt thì sao?
Trượt khí thì nó sẽ nháy mắt thì nếu trượt khí thì mình sẽ bị nạn thôi.
Trượt hút trượt. Nãy giờ nghe thầy nói vậy đó, nó còn nhiều lắm mà nghe chắc không hết đâu. Đây là đề tài chánh mà.
Dạ, em thấy em nhớ được khúc là thầy nói là mình cứ nghĩ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì ta hướng về vô cực thì trượt nó không có vào tâm, không có bị duyên nghiệp trói buộc. Giải lần thì càng ngày mình sẽ càng nhẹ. Cái pháp luân thường chuyển là cũng nhẹ, cũng giúp cho mình giải tỏa được nạn. Mình xây dựng được cái thức nhịn nhục của mình thì mình cũng bớt nạn. Mình không có gây gỗ với người, hay mình không có sân si, thì khi mình gây gỗ với người thì tối mình về mình cũng ngủ không có được. Nên mình cứ giải lần khi một chút thì mình mới lui về được cái thanh tịnh.
Đúng rồi đó. Thì bây giờ mình phải giải từ từ những tất cả những cái gì mà nặng trược trong tâm là phải giải. Những cái gì mình trược ở trong tâm mình phải giải lần ra. Mình tu là phải giải là cái gì mà nặng trược là phải thảy nó ra ngoài, không có giữ nó trong tâm được. Mình không có nên nuôi nó. Mình nuôi nó này càng ngày nó càng bành trướng thêm. Rồi tiếp tục. Giải thoát quân bình tâm quý tưởng. Câu này muốn nói gì? Câu đầu này thầy muốn nói gì? Bây giờ mình nghe đó, là mình phải quân bình rồi mình mới giải thoát. Khi mà cái người giải thoát được là ta đã quân bình rồi. Nếu mà mình còn tham sân si hỉ nộ ái ố dục là mình bất quân bình rồi. Mình đâu có nhẹ. Mà mình không có nhẹ thì mình đâu có thoát. Thì khi mà cái người mà giải thoát được đã trở về cái sự quân bình của nội tâm rồi, dứt bỏ hết những cái sự trần trược của tình đời. Giải thoát quân bình tâm quý tưởng, trời cao ban chiếu lẽ vô thường. Thì khi mà mình thanh nhẹ rồi đó, lúc đó mình mới quý tưởng trời cao nó dễ dàng hơn. Mình không có cái gì kéo mình xuống dưới thì mình tưởng mình hướng thượng, mình tưởng về trời thì rất là dễ. Còn mình ở trong cái xác này nó bị sự trì kéo đủ thứ chuyện hết trơn, thành ra mình đâu có quý tưởng trời cao được. Lúc đó cái tâm mình nhẹ rồi, cái tâm mình quân bình rồi, mình dễ quý tưởng trời cao lắm. Trời cao ban chiếu lẽ vô thường là sao? trời cao ban chiếu lẽ vô thường. Câu này có nghĩa gì? Có ai có ý kiến gì không? Lẽ vô thường là gì? Cái gì gọi là lẽ vô thường?
À, vô sẽ đóng góp anh Bảo. À, cái lẽ vô thường tức là ý là nói với cuộc sống của con người, nó không có thể biết trước được sống nay chết mai, tức là cái cuộc đời nó không có biết trước được, vô thường, cuộc sống vô thường.
Như là có đó mất đó, nó không có tồn tại. Mình thấy những cái chuyện có trước mắt, thấy có đó nhưng mà nó mất đó, không có cái gì tồn tại hết trơn á. Thời gian nó qua rồi, cái gì mọi sự đều thay đổi hết. Trong định luật sanh trụ hoại diệt. Nhưng mà ông trời ông làm hay lắm á. Ông làm cái cảnh giả mà mình sống ở trong đó mình tưởng thiệt. Vậy mình mới học được chứ. Ai cũng biết là cái cảnh này là tạm, là giả. Cái xác này cũng giả luôn, mà mình đâu có nghĩ. Trong lúc mà mình đang sống, đang học này, mình đâu có nghĩ nó giả. Mình thấy nó thiệt rõ ràng chứ. Thấy không? Bây giờ mình đang sống, mình đang học hỏi, đang nói chuyện nè. Cuộc đời này nó đâu phải là giả đâu. Nó là thật, nhưng mà nó giả là tại vì nó không có tồn tại. Nó tạm một thời gian thôi. Chứ ông trời cũng làm rất hay, nhìn thấy thiệt rõ ràng mà rồi mó được mà. Bởi vì mình mới bị mê trong cái cảnh đó mà mình phải học bài và trả bài cho tới lúc mình thức tỉnh, mình đi ra. Thành ra ông trời cũng sắp đặt nó rất là tinh vi. Cho đồ giả không mà mình nhìn thấy cái gì cũng thiệt hết. Không có cái gì kêu bằng giả này. Trời cao ban chiếu lẽ vô thường. Ông ban chiếu cho mình lẽ vô thường để làm chi vậy? Ông trời ông ban cho mình cái lẽ vô thường để làm chi?
Để cho mình thấy, mình thức tâm, mình biết được là cuộc sống nó cũng không phải là tạm bợ thôi, cho mình phải thức tâm mình tu.
Ban cho mình cái lẽ vô thường để cho mình mới chịu trở về, chứ nếu mà ông cho cái cột đời này là thiệt là mình đâu có chịu, mình ra đi mình đâu có ngày nào về. Ban cho mình cái lẽ vô thường đó, mình thấy là không muốn chấp nhận nhưng mà cũng phải chấp nhận để ra đi. Ở đây, ở thế gian này, mình sống ở đây có nhiều chuyện mình đâu có muốn nó xảy ra cho mình, nhưng mà mình cũng không có thể từ chối được. Có ai từ chối được định luật sanh lão bệnh tử khổ đâu, mà mình đâu có muốn. Mình đâu có muốn mình già, mình đâu có muốn mình chết, mình đâu có muốn mình khổ. Nhưng mà mình phải chấp nhận cái định luật đó để mình thức tâm mình ra đi. Thành ra ông trời ông làm gì cũng hay lắm. Mình xuống đây lúc đầu không muốn, nhưng mà ở riết rồi quen, không muốn đi. Cái gì cũng muốn ôm, muốn có hết á. Thành ra ôm còn mà sợ mất. Mình không có chịu trở về cái không như lúc ban đầu được. Xuống đây ông cho mình đủ thứ hết trơn, rồi rút mình ôm mấy cái có đó không à. Mình buông bỏ không được để mình trở về cái không mà mình ra đi. Cho nên cái lẽ vô thường đó ông trời ông ban cho mình để cho giúp cho mình điêu luyện, cho mình thức tâm càng ngày càng sáng suốt hơn, dũng mãnh hơn thì mới giải thoát được. Còn nếu mà mình ngồi một đống đó, mình yếu ớt mà không hiểu, không có quán thông được cái gì, học mà không hiểu được cái gì hết trơn á, bao nhiêu cái định luật của ông đưa ra mà mình cũng không có hiểu, không thức tâm nữa, thì mình bị cột ở đây hoài thôi, bị giam. Trời cao ban chiếu lẽ vô thường, thương tình ân độ chiếu nơi nơi. Câu này muốn nói gì?
Mình có ý kiến nào?
Rồi, mời anh Tiến.
Dạ. Thì câu thương tình ân độ chiếu nơi nơi, thì cái chữ thương tình này là đại diện cho cái đấng bề trên. Là đã có cái thương tình ân độ cho tất cả chúng sanh trong ba cõi và tất cả muôn loài vạn vật. Chiếu nơi nơi đây là chiếu cho có cái sự sống. Mà ông trời ổng chỉ ngưng có một sao đồng hồ, là một sao thôi, là tất cả trong càn khôn vũ trụ đều tiêu hết. Đó là cái hơi thở của mình. Cho nên là ông ban chiếu cho mình có cái sự sống. Tất cả muôn loài vạn vật đều có cái sự sống. Sống để học hỏi và tiến hóa. Đó là em nói về bên ngoài. Còn nếu mà nói về bên trong là khi cái phần hồn đã thức tâm đi tu rồi cũng có cái thương tình ân độ chiếu nơi nơi. Tất nhiên là mình cũng lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà đem vô để hóa giải cái trần trượt, cái điển trượt, cái quả tật trong nội tâm để mà giải tỏa cái lục phủ ngũ tạng, có nghĩa là ngũ tạng của mình, mà giải cả ba miền là hạ trung thượng trong bản thể, để tất cả diều dắt chúng sanh trong bản thể này để mà đồng tu đồng tiến, để cũng là giải cái trượt lưu thứ thanh. Cho nên là cũng là chiếu nơi nơi đây là toàn thể trong hạ trung thượng trong bản thể. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì coi đó, nó có trong có ngoài là vậy đó. Bên trong mình cũng phải ban chiếu nơi nơi, bên ngoài thì ông trời ông cũng ban chiếu cho mình có sự sống, ông ban chiếu cái thanh khí điển để thanh, cho mình mượn nó để thanh lọc mình. Mình là người làm nên, được làm con người là may mắn, có đủ trình độ để hiểu được và tận hưởng được thanh quang điển lành của bề trên để mang xuống thanh lọc cái phần hồn của mình, để mình càng ngày càng nhẹ, mình có thể trở về với tiên Phật, trở về với nguồn cội. Thành ra cái sự ân chiếu đó nó về cho mình cuộc sống, mà nó cho mình thanh khí điển để cho mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Rồi mà mình người tu, người phần hồn mà cũng như làm tiểu thượng đế của cái tiểu vũ trụ này, là cũng phải có cái nhiệm vụ ban chiếu hết cho toàn dân trong cái bản thể mình thoát khỏi trần gian, học hỏi thương. Câu này muốn nói gì? Thoát khỏi.
Dạ, ông bạn đóng góp thì em xin đóng góp tiếp.
Dạ.
Thì cái câu là thoát khỏi trần gian, học hỏi thương. Tất nhiên là mình đã thức tâm rồi. Là cái tâm mình nó thoát khỏi trần gian đây, tất nhiên mình không phải là mình không còn ở trần gian, mình sống cái cõi trần này, nhưng mà cái tâm mình đã thoát khỏi cảnh trần, có nghĩa mình thoát sự tham sân si, là thị phi, rước, nói chung là mình rước những cái động loạn, những cái rác vào trong tâm mình, mà là mình thoát khỏi cái trần đó rồi, là cái tâm mình nó lúc nào cũng quay về trong mà hướng thượng, lo tu sửa cái phần hồn đó. Cho nên là mình học hỏi, là mình học hỏi, mình thương. Thương đây là tất nhiên phần hồn này là biết thương cho phần hồn, biết thương cho tất cả chúng sanh vạn vật trong cái bản thể này, mà biết thương luôn cả thể xác này. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng học hỏi để mà thoát được cái cảnh trần. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì học hỏi thương thì con người ta là xuống đây đó, nó bị cái trần trượt, nó chỉ có mê chấp, ganh ghét, tị hiềm, kỳ thị. Tất cả như ông trời ông làm ra, cho tại sao ông làm ra mỗi người một giống dân khác nhau, để chi? Để mình học, học cái thức hòa đồng, học cái thương yêu. Tại sao ông cứ để cho người này kích động người kia kích động người nọ, để chi? Để mình học tha thứ, rồi mình mới đi tới học cái thương yêu được. Mà mình muốn học cái tha thứ và thương yêu á, thì mình phải biết thương mình trước. Thương mình là phải biết thương cái phần hồn của mình, chứ không phải biết thương cái thể xác này không, mà giúp cho nó những cái chuyện trần trượt đòi hỏi của nó. Thương cái phần hồn là phải quay về với cái sự sáng suốt của chính mình, dạy cho nó những cái đức hạnh tốt, dạy cho nó học cái sự nhịn nhục, dạy cho nó học cái tha thứ và thương yêu. Mà muốn dạy cho nó học cái tha thứ thì phải dạy cho nó học cái sự nhịn nhục, dạy cho nó học cái phá mê phá chấp, không còn trách người này trách người kia nữa, mà lấy hoàn cảnh làm ơn sư, áp dụng những cái nguyên lý mà ông trời ông muốn mình học. Nghĩa làm sao mình biết cái xuống đây lấy hoàn cảnh làm ơn sư nó không phải dễ, mà lấy quán làm ơn cũng phải dễ. Nó không có đúng như cái, nếu mà mình không có phần hồn mà không có chịu biết thương mình, trở về lo xây dựng hướng thượng tiến hóa, thì không có áp dụng được mấy cái nguyên lý này. Lấy quán làm ân, em ta tới người ta chọc người ta phá mình, mà mình coi cái đó là người ân nhân tới độ mình, Cái đó nó đòi hỏi phần hồn phải được thanh lọc, phải hướng thượng, phải thanh nhẹ mới làm cái chuyện đó được, mới lấy quán làm ăn được. Chứ bình thường nên đâu có lấy quán làm ăn, quán nào quán là gây quán là trả quán chứ. Bởi vậy mới quan quan tương báo hà thời liễu là vậy, là con người cứ báo thù nhau không bao giờ dứt. Cho nên mình ở thế gian mình thấy nhiều cái cảnh người này hại người kia giết người nọ một cách vô lý. Nhưng mà nó cũng nằm trong cái định luật quan quan tương báo hà thời liễu, nghĩa là báo thù qua báo thù lại, không có biết tha thứ và thương yêu nhau thì nó cứ tái diễn hoài. Kiếp này người này báo thù người kia, kiếp kia người kia báo thù lại. Thành ra mình muốn thoát khỏi cái đó đó, thoát khỏi cái vòng mà báo thù qua lại không ngừng nghỉ, thì mình phải học những cái bài mà nguyên lý mà ông trời ông ban cho mình, phải biết lấy quán làm ăn mình mới thoát được. Còn mà mình thấy người đó phá mình là hại mình đó, là mình ghét, đem tâm ghét người đó là mình cột mình. Cho nên bây giờ mình muốn trước, muốn học thương phải biết tha thứ trước những người tới hại mình, những người đối xử không tốt với mình mà mình tha thứ được đó, là lúc đó mình mới biết thương yêu, là lúc đó mình mới học thương được. Mà muốn vậy thì cái tư tưởng nó phải thanh nhẹ quân bình, nó phải bớt mê bớt chấp đi. Nó chấp thì nó ghét người đó, tại sao nó làm vậy, tại sao nó đối xử như vậy, tại sao nó hành động như vậy, cái đó là chấp. Mê là mình chỉ thương những người nào mà tới vuốt ve mình nhẹ, đối xử tốt với mình, nhẹ nhàng với mình thôi. Còn ngược lại là mình không có thương nổi, mình không có tha thứ đâu. Hại mình một cái là nhiều người ta ghim suốt đời, nhắc đi nhắc lại cũng như cái chuyện còn mới vậy đó. Thành ra bây giờ mình phải thoát khỏi cái phàm tâm của mình đó, mình mới áp dụng được cái mà kêu bằng lấy quán làm ơn. Nghe thì ai cũng hiểu nhưng mà áp dụng chưa có được. Tại vì mình chưa có đủ thanh nhẹ, mà mình cũng chưa có huấn luyện ở bên trong này cho nó thanh nhẹ. Cho nên dù cho phần hồn có muốn làm đi nữa, nhưng mà dưới này nó cứ nhắc hoài. Nên nói ông đó, bà đó, bà hại mình. Tìm đủ mưu cách, mưu kế để hại mình. Lập mưu, lập kế để hại mình. Không có thể tha thứ được. Đó, thì nó cứ nhắc hoài vậy, thì phần hồn cũng khó tu lắm. Thành ra làm sao mà cho mình hiểu được cái gì, mình phải dạy xuống dưới để cho tụi nó hiểu đạo hơn. Cái sự ích lợi của sự nhịn nhục, tha thứ như thế nào. Rồi mới đi học tới thương yêu, là cái đó là mới thế gian thôi. Rồi khi mà mình thoát khỏi trần gian, mình ra khỏi bên trên, mình sẽ học từ bi tận độ. Là mình biết thương mình rồi đó, mình có tình thương chút đỉnh rồi đó. Thì lúc đó mình mới dám hy sinh mà tận độ những người khác, kêu bằng tận độ chúng sanh đó. Thì mình phải tận, trước hết là mình phải tận độ chúng sanh chung sống bên trong mình trước, rồi ra ngoài học hỏi thêm cái từ bi của chư Phật, là tận độ những người không khác đang đau khổ, dù họ có chấp nhận hay không mình vẫn hy sinh tận độ. Thì mới học hỏi cái từ bi cao độ hơn. Khi mình thoát khỏi trần gian, học khỏi thương, thương là từ bi đó, thì mới trở về cái tình thương đẹp, trở về cái tình đẹp của Thượng Đế, là thương yêu giúp đỡ, không bao giờ tính toán, không bao giờ mà chán nản. Hỏi câu thứ nhất, một con người là một cục tội có phải không? Đáp, thưa mọi người có sự hiện diện trên mặt đất này đều là một cục tội rất phức tạp, hồn vía bất minh, chạy theo tiền tình duyên nghiệp đều tạo tội cho chính mình mà không hay. Đến giờ phút lâm chung, tự cảm thấy rối ren, yếu dần theo bệnh hoạn mà ra đi. Đối với người tu thiền thì phải hành pháp đúng đắn và gia tăng nhịn nhục thì mới kết quả ở tương lai. Kệ tu tâm mở trí tự phân bài, động loạn khổ hình tự tạo sai. Nguyên lý không hành tâm khổ chấp, bình minh sáng rọi lại an bài, Câu này thầy muốn nói gì? Tại sao nói mọi người ở thế có sự hiện diện trên mặt đất này đều là một cục tội? Tại sao vậy? Tại sao mỗi người có sự hiện diện trên mặt đất này là đều là một cục tội? Tội đâu ra vậy?
Em xin góp ý câu này anh Bảo.
Dạ.
Dạ. Thì em nói theo cái ý của em thôi. Khi cái phần hồn mình mà chưa có nhập vào cái thể xác này là không có tội hay không thì cái đó chưa biết. Nhưng mà em thấy khi cái phần hồn mà hiện diện trong cái thể xác này mà hầu mà còn nằm nôi ấy, thì có tội hay không cái đó em không biết. Nhưng mà bắt đầu mình mà đã biết đi, biết đứng, biết nói, biết ăn uống đầy đủ rồi, em thấy bắt đầu có tội rồi. Dầu chưa có hành động ác, dầu chưa có cái tâm ác, nhưng mà nó cũng có cái tội trong vô minh rồi. Chẳng hạn như ăn, qua cái ăn thì nó đã mang cái tội, gọi là mang cái nghiệp sát vô miệng rồi. Thầy nói là nhai tan xương nát thịt, nát thịt đem giam hãm người ta trong cái bao tử, như vậy là đã có tội rồi. Rồi từ đó mà lớn lên qua cái ăn, rồi qua cái suy nghĩ, qua cái hành động, qua cái làm, qua cái tranh chấp, mê hoặc đủ thứ, thì em thấy là tới khi mà tắt thở ra đi, từ đầu đến chân chỗ nào cũng có tội, mà giây phút nào cũng có tội. Cho nên khi mà cái phần hồn mình đã thức tâm, mình đi tu rồi á, mình bớt cái rước rác để mình giải cái nợ cũ á, còn chưa hoàn tất, lấy đâu mà mình giải được cái nợ mới mà hàng ngày mình đem vô. Thành ra em thấy cái câu mà nói là cái con người này là một cục tội là em thấy đúng. Đó là em thấy, em nói kể cái lúc mà hiện diện mình trưởng thành, chẳng hạn như lúc 15, 17 tuổi trở lại, còn cái lúc nhỏ mà em thì em, cái đó là có tội hay không là em chưa biết. Nhưng mà em thấy cái lớn là biết ăn, biết đứng, nói là biết suy nghĩ là em thấy tội kia đầy mình. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Rồi bây giờ người đời người ta nói á, nhân chi sơ tánh bụng thiện, phải không? Phải người đời người ta nói vậy không? Nói con nít mới ra giờ mình thấy nó thiện, nó dễ thương. Nhưng mà
thì, thấy em á, dạ thấy em thì
ông nói ngược lại. Ông nói làm sao?
Thì em thấy cái người đời thì người ta nghĩ rằng nhân chi sơ tánh bụng thiện, có nghĩa là ý nói là cái đứa trẻ nó chưa ăn chưa no, lo chưa tới thì nó không có làm cái gì nên tội. Nhưng mà ngược lại khi mà thầy nói nhân chi sơ tánh bổn ác, bởi vì sao? Đứa bé đút tay vào miệng nó cắn. Tất nhiên nó đã có cái ác từ lúc nhỏ rồi. Nhưng mà thật sự cái đời thì người ta nói vậy, nhưng mà mình người đạo mình cái tầm nhìn xa hơn một chút. Bởi vì khi đứa trẻ mà chưa có làm gì nên việc á, thì cái tính, cái toán, cái nghi hoặc hay là cái mà hành động thì nó chưa có cái gì tội. Nhưng mà thật sự những cái mà nó đưa vô miệng là đã có tội. Em xin hết.
Nghe con người ta khi mà xuống đây là tại vì là một tội hồn chưa hoàn tất, xin được lên làm người, xin được lên làm người để cho có thể chuộc cái tội của mình, để học hỏi và tiến hóa, chứ không phải là thiện nhân. Mày nói mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Chưa hoàn tất cái gì? Tại sao nói mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mà hoàn tất cái gì?
Đã chưa hoàn tất đại nguyện đấy chú.
Chưa hoàn tất đại nguyện rồi gì nữa? Mà chưa hoàn tất cái gì nữa? Có những đại nguyện chưa có làm xong là cũng chưa hoàn tất đại nguyện rồi, còn chưa hoàn tất cái gì nữa? Mình còn tội là mình chưa có làm xong cái chu trình tiến hóa của mình, nó chưa có ổn. Mình còn là người tội mà, còn tâm tối mà, chúng mới sinh xuống thế gian học hỏi. Rồi những cái nghiệp của mình tiền kiếp mình chưa có giải hết mà, những cái ân quán của mình từ trong tiền kiếp mình chưa có giải hết mà. Cho nên mình xuống đây là cái vốn của mình nó cũng có sự thanh nhẹ, mà nó cũng có đem theo những cái tội của tiền kiếp xuống rồi, chứ không phải là mình vô tội. Cho nên nhiều người nó thấy ủa sao đứa nhỏ này nó mới sanh chưa có làm gì ác mà nó bệnh hoạn hoài, nó đâu có làm gì ác đâu. Cái đó là mình nhìn với con mắt phạm thì mình thấy nó không có tội gì, nó mới sanh ra mà nó đâu có biết gì đâu. mà nó bệnh liên miên vậy đó. Nhưng mà mình tại vì mình nhìn con mắt phàm, mình không thấy cái tiền kiếp. Có nhiều đứa sanh ra là bệnh từ nhỏ cho tới lớn là cái tội, tội tiền kiếp á, chứ không phải là mình, tại vì mình không thấy thôi. Nhưng mà con nít thì cũng có đứa vậy đứa khác, có đứa nó nhẹ, có đứa cái căn nó nhẹ hơn. Nhưng mà tại vì nó là tội hồn cho nên mới cho xuống thế gian học hỏi tiếp tục và tiến hóa. Nhưng mà có đứa nó nhẹ hơn đứa khác, có nhiều đứa sanh ra đời này nó rất là thanh tịnh, không có khóc la bậy bạ, không có đòi hỏi bậy bạ, không có khóc la bậy bạ. Mình nó lớn lên nó rất là ngoan, nó có hiếu thảo, nó rất là đàng hoàng. Thì cái gốc mỗi người nó có, thành ra mình xuống đây mỗi người có gốc khác nhau hết trơn à. Mang theo cái sự thanh tịnh mà Thượng Đế cho mình ở trong tâm mình, nhưng mà cái nghiệp quả là mang theo đầy người. Cho nên xuống đây tới ngày tới giờ mình phải trả. Có người trả sớm, nhỏ là đã phải trả rồi, có người lớn lên mới trả. Cộng thêm những cái tội mà mình làm tại thế nữa, cái đó là không nói tới rồi. Vì sự bất minh, vì sự không hiểu đạo thì mình có thể tạo thêm tội nữa. Nhưng mà cái tội, cái vốn nó đã có rồi, tới đây là đã có rồi. Cho nên trong đạo Công giáo, mấy đứa mà mới sanh ra, nít mới sanh ra là đem đi rửa tội. Để biết là cục tội, cho nên ta làm cái lễ rửa tội để nhắc nhở mình là mình là con người có tội. Mà có tội thì phải làm gì mới hết tội? Thì phải biết hướng thiện dạy, hướng về con đường tu sửa nó mới giải được hết tội. Ăn năn sám hối thì mới giải hết tội. Còn nếu mà mình không có cái giờ phút thức tâm ăn năn sám hối á, thì làm sao mà giải được cái tội? Nên là con người ta mình phải ý thức được là không phải là thiện, mà xuống đây là một cục tội. Thành ra mình bây giờ mình mượn pháp nè, hàng đêm mình mượn cái pháp thủy nè để rửa tội nè, chứ không phải rửa một lần là cái lễ đó là xong. Mình mượn pháp thủy để rửa tội cho mình hàng đêm nè, rửa cho nó sạch cái tâm hồn mình. Pháp thủy đó là dùng cái thanh quang điển lành pháp luân thường chuyển đó. Mình vô mình rửa cái tội của mình. Điều là một cục tội rất phức tạp. Rất phức tạp là tại nó nhiều kiếp, nó chồng chất ở trong đó là rất phức tạp. Hồn vía bất minh thì do cái sự mà mất trật tự đó, cho nên hồn vía bất minh không có thể nào hiểu nhau được. Chạy theo tiền tình duyên nghiệp, rồi bây giờ lớn lên đã có cục tội rồi mà bây giờ còn chạy theo tiền tình duyên nghiệp nữa thì tạo thêm tội cho chính mình mà không hay. Cái mà trong đạo nguy hiểm nhất á, mình làm những cái điều không tốt mà mình không có hay á, mình không có thức tâm, mình không thấy cái đó là không tốt, cái đó mới nguy. Đến giờ phút lâm chung tự cảm thấy rõ ràng à, đợi tới giờ phút lâm chung mới, lúc đó là mới bí rồi, bây giờ này sắp sửa ra đi rồi, thấy rối ren lắm. Vì lúc mà thường thường trước khi chết thì phần lớn thì ai cũng có bệnh, nó hành ít hành nhiều, bệnh hoạn mà ra đi. Đối với người tu thiền thì phải hành pháp đúng đắn. À, người tu thiền thì phải hành pháp đúng đắn. Nghĩa là làm sao? Hành pháp đúng là hành sao? Hành pháp đúng đắn chứ không phải hành thường nha. Vì làm sao hành đúng đây?
Có thể đóng góp được không?
Rồi.
Thì đừng muốn hành đúng thì trước tiên là mình là phải nghiên cứu cái pháp. Cái pháp lý nó rõ ràng. Khi đó mình thực hành, mà mình thực hành thì mình phải thực hành đúng theo sách và theo cái băng mà thầy nó để lại cho mình, không được chỉnh sửa. Với mình chỉnh sửa là mình sửa pháp thì lại mang tội thêm.
Rồi có gì không? Ngoài cái nghiên cứu rồi, mình tự mình nghiên cứu những, mình nghe những cái băng thầy giảng để lại rồi, mình còn phải làm gì nữa?
Thì mình phải lấn cái đạo nó nhiều hơn cái đời. Trong ngày thì mình
Nhiều khi mình nghe băng thầy có chắc gì mình hiểu đúng không?
Và cũng không hiểu được bao nhiêu đâu chứ.
Đâu có chắc phải không?
Và
không có chắc.
Chỉ còn hiểu sai vấn đề.
À, nhiều khi mình diễn dịch sai cũng có nữa, chứ không có chắc. Mặc dù thầy nói rất là rõ ràng, nhưng mà cái sự tiếp thu của mình á, nhiều khi nó không có được 100%. Cho nên nhiều khi mình cũng có thể hành sai. Thì phải làm sao đây? Nhiều người làm sai mà cũng không hay nữa. Thì giờ mình phải làm sao đây?
Dạ em đóng góp nó. Thì theo anh hỏi giờ mình phải làm sao? Thì giờ may mắn là tất cả quý bạn anh em mình đã có những cái buổi mà ôn tập về phương pháp công phu. Giờ mình phải thường xuyên nghe. Mặc dầu mình biết mình giàu có đúng đi nữa, mình cũng phải lâu lâu mình phải nghe lại. Rồi mình nghe lại coi là nó có thật sự đúng hay không. Nếu không đúng thì mình cũng chỉnh sửa từ cái chỗ đó. Cái thứ hai nữa, trong cái khi mà mình hành pháp á, chẳng hạn những cái pháp mà gọi là mình hành động á, có nghĩa là soi hồn hoặc là pháp luân thường chuyển hoặc là chú minh, thì mình hành trong lúc hành pháp đó đó, mình cũng thường xuyên theo dõi coi mình có hành đúng không. Chẳng hạn em nói ví dụ như soi hồn, đôi khi em có thấy rõ ràng, có khi bạn đó soi hồn một hồi rồi là cái ngang ngón tay giữa với ngón tay trỏ thì vẫn chạm vô, nhưng mà cái ngón tay cái á, nó hở cái lỗ tai ra khoảng chừng gần một lóng tay đó, nhưng mà người ta vẫn để soi hồn không hay. Cái đó em thấy rõ ràng, nhưng mà vừa nói thì cái bạn đó mới hay thôi, chứ còn không nói bạn đó không biết. Như vậy có nghĩa là mình mà muốn hành đúng đắn á, thì mình phải lâu lâu mình phải kiểm tra. Có nghĩa ngón tay mình có ấn mạnh vô không, hay là có bị sệ xuống hay không, hay là có rút vô không, hay là cái ngón tay giữa có đè ở cái hốc mắt hay là sệ với gò má. Thì cái đó nếu mà mình nghĩ rằng mình ấn vô cái lúc ban đầu mình bám vô mà nó chính xác rồi á, thì mình hành khoảng chừng soi hồn khoảng những 5-7 phút rồi á, là nó đã đi chệch rồi. Mà nếu nó chệch thì mình nghĩ rằng đúng là đúng cái lúc đầu thì nó đúng thiệt, nhưng mà lúc sau nó không đúng, thì như vậy nó uổng công uổng phí cái giờ mình soi hồn. Cho nên muốn đúng đắn là mình cũng phải kiểm tra. Bởi vì cái pháp mà soi hồn, pháp luân thường chuyển với chứng minh đó, đó là cái pháp động chứ không phải pháp tịnh. Pháp tịnh là chỉ có qua cái thiền á, là mình thả lỏng á, là mình buông trôi, nó thầm lặng, nó thanh tịnh á, chừng nào thì tốt chừng nấy thì có đó được. Còn mà cái pháp soi hồn với pháp luân thường chuyển mà nó đi qua cái trạng thái tịnh, coi chừng ngủ hoặc là mê trong là mê mũi đó, thì cái đó không tốt, đôi khi mình làm sai. Em xin hết.
Đó, thành ra cái tại sao ở đây thầy nói là đối với người tu thiền thì phải hành đúng đắn. Tại vì ở đây thầy biết là hành là thế nào cũng có người hành sai, thành ra vậy thầy phải nhắc hành là hành, phải hành đúng đắn. Nhiều người có mấy công nguyện thôi mà cũng nguyện sai mà họ không hay á. Mặc dù là có giấy trắng mực đen hết rồi, thời buổi này kiếm cái gì cũng ra dễ. Mình lên mạng ghi ra, mình nghe không kịp thì cũng có người ghi ra cho mình sẵn rồi. Mà nhiều khi vậy mà cũng còn làm sai á. Có nhiều cái mình làm sai mà mình không có hay, mình không có biết mà mình vẫn nghĩ là đúng. Cái nguy hiểm ở chỗ đó. Còn nhiều cái mình tự mình chế ra mình làm mà mình nghĩ cái đó không có nguy hại gì, tại vì mình không có hiểu rõ. Cũng như người ta soi hồn, ta biểu nhắm mắt lại, chằn cái mí mắt xuống cho nó đóng kín con mắt lại, mà mình mở mắt mình coi đồng hồ nó thấy tiêu rồi. Mình nghĩ cái đó không vô hại cho nên mình mới làm. Mình nghĩ là tôi muốn làm cho nó đúng giờ, nhưng mà mình đã làm ngược rồi, cái kia mình không hay. Cũng như người chiếu minh mà người ta đếm lộn á, cái người ta lấy cái ngón tay người ta bấm hay là lần cái sâu chuỗi để cho nó khỏi bị lộn, nhưng mà cái đó ra đi ngược là cái ý mà của cái pháp mình muốn. cái pháp mình muốn, tại sao bắt mình đếm? Bắt mình đếm để cho mình tập trung, mình luyện cái ý mình. Rồi bây giờ mình lấy ngón tay mình bấm ấy, mà trước khi hành thiền là biểu mình quên tay quên chân. Mà bây giờ mình lấy cái tay mình bấm là mình đi ngược lại rồi. Mà mình không thấy. Cái vấn đề mấy người làm sai, nhiều người họ không thấy họ sai. Nhưng mà không có người nào nói cho họ biết, họ vẫn tiếp tục họ làm. Mà họ không thấy cái đó là sai. Thành ra hành pháp đúng đắn không phải là chuyện dễ. Nhưng mà người nào mà không có dịp nói lên những cái gì mình hành để kiểm lại, nhiều khi mình làm sai mình không biết đâu. Thì tiếp tục làm sai hoài thì uổng một kiếp người thôi. Không có hiệu quả nhiều. Mà mình cứ đinh đinh là mình làm đúng. Thì cũng hành chơi vậy thôi. Cho nên tại sao thầy mới nhắc là hành đúng đắn. Và gia tăng nhịn nhục thì mới kết quả ở tương lai. Kệ. Tu tâm mở trí, tự phân bài, động loạn khổ hình, tự tạo sai. Nguyên lý không hành tâm khổ, chấp bình minh sáng rọi, lại an bài. Tu tâm mở trí, tự phân bài, động loạn khổ hình, tự tạo sai. Động loạn khổ hình là sao? Các ai hiểu cái này không?
Em cũng biết nên để em nói theo ý em, nhờ anh bổ sung dùm. Thì động loạn khổ hình, tự tạo sai. Tức như là khi cái con người mình không có tu, không biết pháp để tu, thì tối ngày chỉ hướng ngoại, hướng về tranh chấp thị phi, tức như mình đã tạo cái động loạn không à, thì chỉ khổ. Lúc nếu mà đào tạo những cái đó là tạo cái khổ, mà khổ này là khổ hình, là khổ tất nhiên khổ cái thân hình mình á, rồi cái ý nghĩ mình thì lúc nào cũng tạo cái sai. Bởi vì mình càng khổ á, em thấy là càng khổ thì tạo thêm nhiều cái sai, chứ không khi nào khổ mà sửa sai. Thật sự mà khổ mà sửa sai ấy, tất nhiên khổ, chứ gọi là thầy có nói là khổ, tất nhiên nhiều cái khổ á, thì lúc đó mới thức tâm. Chứ mà khổ mà chừng 5-7 trận là em thấy cũng có người chưa thức tâm, cho đến có người em thấy rõ ràng đến chết cũng chưa thức tâm. Cho nên khi mà mình sống trong cái cảnh động loạn này rồi là mình chỉ tạo cái cực khổ cho cái hình hài mà thôi. Mà hãy mà tạo cái khổ cho mình rồi thì lúc nào mình cũng tạo cái sai. Tại sao em nói ví dụ gì? Khổ quá thì than trời trách đất. Thì như vậy đã khổ mà không thức tâm để tu sửa, để chuộc lại cái lỗi lầm. Nhưng mà ngược lại đi trách ông trời, trách đất. Thậm chí có khi có người lại trách cha, trách mẹ. Tại sao đẻ tôi ra để cho tôi khổ như thế này, chứ nọ. Đời sao người ta cũng như vậy mà tôi sung sướng, tôi ăn sang mặc đẹp, còn tôi lại quá khổ. Thì người ta càng trách. Mà khi người ta càng trách thì người ta càng tạo cái sai cho phần hồn. Em xin nói.
Động loạn thì bây giờ nếu mà mình tu mà mình không có sáng suốt á, là lúc nào mình cũng bị động loạn á, tại mình bị sự kích động của bên ngoài nó đưa tới mà. Thành ra mình rước vô rồi lúc nào mình cũng động loạn á. Khổ hình. Khổ hình ở đây là hình phạt á, kêu là khổ hình. Khổ hình là hình phạt á, là tự mình phạt lấy mình á. Là mình do cái sự mình tự tạo sai là khổ hình ở đây á, là tự hành phạt lấy mình á, kêu bằng khổ hình. Nguyên lý không hành tâm khổ chấp. Cái khổ hình ở đây là cái chữ Hán Việt nó như vậy. Nguyên lý không hành tâm khổ chấp. Cái mình không hành cái nguyên lý, không hành đúng nguyên lý của cái pháp á. Không hành tâm khổ chấp thì mình không có giải được, dù mình không có hành cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì mình không, cái tâm mình ấy, lúc nào nó cũng sống trong khổ và chấp mê. Bình minh sáng rọi lại an bài. Khi mà mình thức tâm rồi á, có một lóe sáng ở trong cái tâm của mình rồi đó, kêu bằng bình minh. Bắt đầu có chút ánh sáng rồi, ló dạng rồi đó. Thì bình minh sáng rọi lại an bài. Thì lúc đó mọi sự nó yên hơn. Còn mình đang sống ở trong tâm tối, lúc nào mình cũng động loạn. Mình chỉ mong ngày nào đi tới cái bình minh. bình minh của phần hồn là bình minh, bắt đầu hiểu được, bắt đầu sáng sủa rồi, không còn sống trong bóng tối nữa đó. Câu số 2 hỏi: tu hoài mà không nhập định được tại sao? Đáp: thưa, tu hoài mà không nhập định được là tại vì lo chuyện ngoài tai. Thiền ít sự liên hệ điển quang giữa trung tâm bộ đầu và trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ không liên tục, bộ đầu không nhẹ và không phát sáng, rất khó nhập định. Kệ: tu không phát triển khó quy hình, điển giới không thông ốc khó khinh, tạo khổ phần hồn không tiếng nhẹ, khó minh tâm đạo khó quy hình. Rồi thầy nói tại sao mình tu hoài mà nó không có định? Tại sao mình tu hoài mà nó không có định? Mình bị cái gì? Thứ nhất là lo chuyện ngoài tai. Cái đó kêu bằng gì? Lo chuyện ngoài tai là cái gì?
Bằng thị phi. Thị phi.
Rước gì?
Rước rác.
Thị phi rước rác là cái phần thứ nhất. Bây giờ mình muốn biết tại sao mình tu hoài mà không có định là tại vì thứ nhất là lo mở cửa thế gian, đóng cửa thiên đàng. Mở cửa thế gian là chuyện ngoài tai, thiếu gì chuyện, một ngày nghe biết bao nhiêu chuyện. Thiền thì ít, thiền có thiền nhiều cho nên tâm nó không có định. Rồi cái thứ nhì nè, lo chuyện ngoài tai nhiều nè. Cái thứ hai á, là thiền ít, công phu không có bao nhiêu, hay là giải trượt không có bao nhiêu hết á, giải rác không có bao nhiêu hết, mà rước rác thì nhiều, mà quét rác thì ít. Thấy không? Bây giờ mình dịch, diễn dịch theo cái kiểu khác, thấy không? Nghĩa là rước rác nhiều mà quét rác ít. Thấy không? Rồi cái thứ ba, bộ đầu không nhẹ và không phát sáng. Để coi, sự thứ ba là sự liên hệ điển quang giữa trung tâm bộ đầu và trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ không liên tục. À, tại sao cái không liên tục này nó nguy hiểm? Tại sao cái không liên tục này nó nguy hiểm nè?
Tại vì cái khúc mà đứt quãng không liên tục nó nhảy ra đầu ra nơi. Nó theo đầu rồi.
Thành ra cái tu hành á, mình phải nhớ cái sự liên tục á, nó là cần thiết. Tại vì nếu mà mình thả cái bộ đầu mình ra, không có liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, thì đương nhiên nó phải chạy xuống dưới, là chạy xuống dưới là nó bị dính trượt ở dưới đời rồi. Cho nên thầy nói niệm á, thì ai cũng niệm được, nhưng mà niệm thật sự là niệm Phật á, là phải liên tục mới có hiệu quả. Chứ mình bỏ cái niệm ra cái là mình bị trượt, nó xâm lấn rồi. Thành ra niệm vậy á, là vậy á. Niệm là phải liên tục. Còn mình niệm mà không, chưa có được liên tục á, là kể như là mình chưa có biết niệm Phật. Chứ đừng có nói mình là niệm Phật, mình nói vậy là tụi nó gạt mình á. Lục căn trần nó gạt mình á. Mình nói là mình chưa biết niệm Phật. Mình chưa có niệm liên tục được là mình nói mình chưa biết niệm Phật. Để mình cố gắng hơn. Chứ đừng có nghe lời tụi nó nói mình niệm Phật cả ngày rồi đó, nó khỏi niệm luôn á. Là không có đi tới niệm là liên tục, mà thiếu cái sự liên tục á là bị cái trượt nó xâm lấn à. Bộ đầu không nhẹ vì nó, khi mà nó bị xâm lấn thì bộ đầu đâu có nhẹ được, đâu có phát sáng được, thì lúc đó khó nhập định. Đó, bây giờ thầy nhắc lại mấy cái rất là dễ nhớ, dễ hiểu. Thứ nhất là mở cửa thế gian, rước rác. Thứ nhì là không có quét rác nhiều. Thứ ba là cái sự liên hệ giữa bộ đầu và trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ không liên tục. Nghĩa là không có niệm Phật liên tục. Em diễn dịch theo cái kiểu khác á, là không có niệm Phật liên tục. Thành ra cái bộ đầu nó không nhẹ và không phát sáng, rất khó nhập định. Mang tiếng tu mà thiếu tu. Câu này dễ hiểu ha, dễ nhớ không? Dễ nhớ ha. Kệ, tu không phát triển khó quy hình. Quy hình là gì? Thế nào gọi là quy hình?
Dạ, cái quy hình này có phải là quy về cái trạng thái ban đầu không anh Bảo?
Trở về cái hình thật của mình đó. Mình trở về cái trạng thái thật của mình đó. Đây là quy hình. Quy hình là trở về cái hình hình dáng thật sự của mình, nguyên lai bổn tánh của mình đó. Nguyên lai của bổn tánh của mình là ấy, còn mình cái đó là cái nguyên lai bổn tánh của mình. Tu không phát triển khó quy hình, điển giới không thông ốc khó khinh, nghĩa là sao? Quy hình này nếu mà mình nói thấp một chút xíu á, là nó cũng có thể nói là khi mà mình trở về cái thánh thai sau này nó có hình hài tay chân, như là đứa con nít nhỏ vậy đó. Rồi điển giới không thông ốc khó khinh là sao? Rồi mình không có trở về cái bản hình bản ba hình điển điển hình hình hài điển quan của mình đó, thì mình đâu có bước vô điển giới được. Mình không có làm lại cái hình hài mà bằng điển quan của mình đó, thì mình đâu có bước vô điển giới được. Mình xuống thế gian thì mình nhập vô cái thoai noãn của người mẹ, thì lúc đó mình ra mình có hình hài tay chân bằng xác thịt. Mình muốn đi về trời á, mình phải lập lại cái hình hài bằng điển quan, mình phải nhập vô cái thánh thai có hình hài bằng điển quan rồi đó, lúc đó mình mới đi đứng ở trên bên trên được, mới đi trong điển giới được. Điển giới không thông ốc khó khinh là sao? Khinh ở đây có nghĩa là gì?
À, theo cháu khinh ở đây nó là cái sự thanh nhẹ.
Nhẹ, khinh là nhẹ. Khinh là bay bổng lên là nhẹ đó. Thấy không? Cũng như khinh khí cầu vậy đó. Khinh khí cầu là nó nhẹ nó mới bay lên trên. Khinh không á. Khinh không là mấy người nó bay lên trên trên không gian kêu là khinh không. Là nhẹ nó bay lên đó. Là cái óc mình nó khó thanh nhẹ, nó khó bay lên. Tạo khổ phần hồn không tiếng nhẹ, khó minh tâm đạo, khó quy hình. Tạo khổ cho phần hồn không có tiếng nhẹ, khó hiểu được cái tâm đạo mà khó quy hình. Quy hình vạn trạng nó trở về cái bản chất của mình được. Hỏi phần hồn có gì khác hơn thể xác không? Đáp: thưa, phần hồn bao trùm thể xác, liên hệ với càn khôn vũ trụ, sự sáng suốt quyết định mọi việc, cho thể xác và phần vía làm việc, xây dựng việc đời cho có trật tự và đạo đức. Nếu đi ngược lại là tạo khổ cho phần hồn và sẽ chịu tội trong giờ phút lâm chung. Thầy đây thầy cứ nhắc hoài cái giờ phút lâm chung. Tại sao cái giờ phút của lâm chung nó quan trọng vậy? Câu hồi nãy thầy cũng nhắc giờ phút lâm chung. Rồi cái này thầy cũng nói là giờ phút lâm chung. Tại sao cái giờ phút lâm chung của con người nó quan trọng như vậy? Giờ phút lâm chung là cái gì? Giờ phút lâm chung là mãn một khóa học sau một kiếp làm người tại thế. Là cũng như mình đi... cho mình đi vô trường học, rồi bây giờ tới mãn khóa rồi phải ra trường. Phải ra trường thì lúc đó thì phải coi bây giờ mình được lên lớp hay không, hay là mình ở lại, hay là mình xuống lớp. Trong lúc mà suốt cái thời gian học hỏi tại thế mình làm cái gì? Thì đâu có ai nghĩ lúc mà còn sống, đâu có ai nghĩ tới cái giờ phút lâm chung. Chỉ có người tu thiền ta mới ý thức được cái giờ phút lâm chung là quan trọng. Tại vì mình tu để lo cho cái tương lai của phần hồn. Mình tu để cho lúc mà phần hồn nó ra đi, nghĩa là giờ phút lâm chung nó được thanh nhẹ, nó bước lên một cái lớp thanh nhẹ hơn, bớt khổ đau hơn, và nó biết đường đi trong cái giờ phút lâm chung. Chứ người đời người ta đâu có nghĩ tới giờ phút lâm chung, ta tránh à, không muốn nói tới cái chết, mà nói tới chết là sợ lắm, ta không muốn nói. Còn người tu thiền người ta ý thức được cái giờ phút lâm chung là cái giờ phút quan trọng. Mà muốn có cái giờ phút lâm chung nó được tốt đẹp á, thì mình phải sửa soạn từ bây giờ, chứ không phải mình đợi tới lúc mà mình gần chết rồi, lúc đó mình bệnh gần chết rồi, lúc đó mình phải nghĩ tới cái giờ phút lâm chung á. Cái đó là quá trễ, không có đủ thời gian mà để sửa soạn. Thành ra mình phải gom cái ý lực của mình lại, gom cái điển quang của mình lại, gom cái sự thanh nhẹ của mình lại. Tại vì giờ phút lâm chung đâu có, nhiều khi mình đâu có biết trước là mình đi lúc nào. Thành ra lúc nào mình cũng phải sẵn sàng. Mình chỉ sống với cái sự thanh nhẹ thôi, mà không có sống với cái sự động loạn nặng trược nữa. Chỉ hướng thiện và không làm điều ác, thì cái giờ phút lâm chung nó sẽ được thanh nhẹ. Hướng thiện, hướng thiện là mình bớt cái tội đi, bớt cái sự mà phải vay trả ở thế gian đi. Ngay cả cái sự ăn uống của mình cũng phải hy sinh. Thì lúc trước mình ăn mặn, thì lúc sau này mình hiểu rồi thì mình ráng ăn chay để cho nó bớt tội đi. Những cái tội do nghiệp sát tạo ra đó, thì tới giờ phút lâm chung là phải trả dữ lắm. Lúc mà mình yếu đi rồi đó, thì giờ phút đó là cái giờ phút mình phải trả nhiều trước khi đi. Chưa thể, cái đó về thể xác thôi, chưa kể tới phần hồn, là nó nhiều cái bệnh hoạn hơn nữa. Rồi bây giờ mình nói tới phần hồn thì nó cần có cái sự thanh nhẹ. Thành ra cái giờ phút lâm chung mình đi mà mình muốn minh mẫn, biết đường đi, không cần ma quỷ tới đón á, thì lúc đó mình phải sửa soạn cho mình thanh nhẹ từ bây giờ. Thì lúc đó mình thanh nhẹ, mình biết đường đi, cái ý lực của mình mạnh, bước ra khỏi thể xác là đi, chứ không phải mà không biết đường đi chờ ma quỷ tới đón. Thành ra cái giờ phút lâm chung của mình nó quan trọng lắm. Mình đi mà mình trong lúc mà mình còn sống, mình biết ăn năn sám hối, tội trạng mình nó cũng giảm nhiều rồi. Tại cái giờ phút đó phần lớn là phải xuống chịu tội, là tại vì mình làm tội mà mình không hay, cho nên phải đi chịu tội để có cơ hội ăn năn sám hối, rồi không biết được kiếp sau làm cái gì đây nữa. Thấy không? Hồn sẽ đi chịu tội trong giờ phút lâm chung đó. Mình thấy cái giờ phút đó thầy nhắc đi nhắc lại hoài là vậy. Kệ hướng ngoài chẳng biết hồn thân vía. Hướng ngoài là con người chỉ hướng ngoại thôi đó, lo cái chuyện bên ngoài thôi, chứ không có bao giờ quay vô bên trong. Thành ra đâu có biết hồn vía, đâu có biết cái thân này là cái gì, cái hồn là cái gì, cái vía là cái gì. Bực bội thăng trầm, giải sớm khuya, hay dở không hành theo ngoại cảnh. Như là cái người mà hướng ngoại thì lo xong cái sự mê chấp, chuyện hay chuyện dở, chạy theo cái chuyện bên ngoài, là mình theo ngoại cảnh. Nói năng bất định lại phân chia. Thì khi mà mình theo cái ngoại cảnh nhiều á, thì mình động loạn, nói năng bất định, nói lung tung, không có cái gì mà ổn định hết. Thì lúc đó nó phân chia ra rõ ràng, phân tán ra hết, phân chia cái này cái nọ trong cái mê chấp kia, bằng nói năng bất định lại phân chia, thiếu cái thức hòa đồng, đi tới cái sự mê chấp, kỳ thị, tị hiềm. Câu số 4. Hỏi tỉnh trí là sao? Đáp: thưa, tỉnh trí là không can thiệp bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ ở trên đời này, nhưng chỉ lo vun bồi hào quang sáng suốt của chính mình mà thôi. Kệ: chuyên tu sáng suốt chẳng lôi thôi, tiến hóa vững bền chẳng vị ngôi, thanh nhẹ sống thời tâm đạt đạo, trì tâm tu luyện chẳng sang tội. Ở đây thầy nhắc cái gì? Khi mà mình can thiệp vô chuyện của người ta đó, thầy kêu là cái gì? Cái đó nó cũng nằm trong cái tội gì?
Dạ, nằm trong cái tội rước rác.
Rước rác thị phi.
thị phi.
Dạ. Cho nên nó cũng là một, dạ, cũng là một cái loại thị phi á, xen vô chuyện của người khác. À, chuyện lớn chuyện nhỏ trên đời này mình cũng không được nhúng vô, nhiều khi cái chuyện của con cái mình cũng không được, không được xen vô nữa. Thầy có dạy mấy cái chỗ đó đó, nhiều khi mình tưởng cái này là quyền cha mẹ của mình có thể xen vô phải không, nhưng mà nhiều khi cũng không có được xen vô nữa. Chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, cũng bất cứ chuyện gì đó, là mình than xen vô là mình chỉ rước động rước nghiệp vô thôi. Mình chỉ có cái bổn phận là lo vun bồi hào quang sáng suốt của chính mình mà thôi. Nghĩa là quay về với cái sự thanh tịnh, lo vun bồi cái điển của mình. À, vun bồi cái điển của mình thôi. Chuyên kệ, chuyên tu sáng suốt chẳng lôi thôi. Chuyên tu thôi chứ mình không có lo xen vô chuyện của người khác. Thì mình lo mình tu sửa mình thôi. Mình ra kêu bằng chuyên tu. Cái nghề chuyên môn của mình đó là chỉ lo cái chuyện đó thôi. Trong ngày chỉ lo chuyện đó thôi. Không có lo chuyện ngoại cảnh mà không có lo xen vô cái chuyện của người khác. Nó kêu là chuyên tu. Cái chuyện tu của mình không á, nếu mà mình chỉ lo cái chuyện đó không á, mình cũng không có đủ thì giờ. Mà nếu mà mình còn thì giờ mình lo cho chuyện người khác, lo chuyện bên ngoài á, là mình không phải là chuyên tu. Tại mình còn rảnh quá. Chuyên tu sáng suốt chẳng lôi thôi. Chuyên tu cái người mà chỉ có dành hết cái thời gian của mình lo cho cái chuyện tu là quan trọng nhất thì người ta không có lôi thôi. Tiến hóa vững bền chẳng vị ngôi, thì lúc đó người mà chỉ lo tu sửa thôi là cái điều chỉnh cái máy này nó hư chỗ nào điều chỉnh chỗ đó, cái điều chỉnh hoài cho nó càng ngày càng tốt hơn, thì chỉ có tiến hóa vững bền thôi, không có vị ngôi, không có lãnh chức vị gì hết đó. Mình chỉ lo sửa mình thôi. Mình là chủ lấy mình thôi chứ không có chủ ai hết. Mình chỉ dạy mình thôi chứ mình không phải là thầy của ai hết. Thanh nhẹ sống thời tâm đạt đạo, thì lúc đó mình chỉ lo sửa mình thôi, thì cái gì trượt ô là mình giải hết rồi. Thì chỉ sống thanh nhẹ, sống thời tâm đạt đạo. Đạt đạo là đạt được cái sự quân bình, cái bằng tâm đạt đạo. Trì tâm tu luyện chẳng sang tội, thì lúc đó mình chỉ lo trì kỳ trí, cái tâm mình lo tu luyện thôi. Rảnh là lo tu, lo luyện. Chẳng có nghĩ cái chuyện giàu sang hay nghèo khổ ở thế gian nữa. Mình chỉ lo luyện cho cái phần hồn là quan trọng nhất. Câu số 5. Hỏi, làm người phải thọ nghiệp thân trước khi chết tại sao? Đáp, xưa làm người ai ai cũng phải thọ nghiệp thân trước khi chết, thì mới thấy rõ luật nhân quả, lúc sanh tiền ăn nhậu hơn thua, lúc chết phải thọ nghiệp thân thì hồn mới ra đi và thọ tội, tiếp tục học nhịn nhục và tiến hóa tùy theo nhân quả tốt xấu đó thôi. Kể sanh tiền sợ cảnh sang tội hại, khó khổ không tu lại tạo sai, thâu thập đủ điều không triển tiến, quý đời khi đạo lại lầm sai. Thì hồi nãy thầy nói trong nội trong cái bài tuần này, thầy nói tới cái giờ phút lâm chung, cái này là lần thứ ba. Thành ra mà nãy mình mới nói tại sao cái giờ phút lâm chung nó quan trọng. Đây là lần thứ ba thầy nhắc lại cái giờ phút lâm chung. Trước cái giờ phút lâm chung là thường thường thầy nói 2 năm trước. 2 năm trước khi mà mình lâm chung á, thì cái lúc đó nó đi dồn dập, nó trả nghiệp thân dữ lắm. Mấy người nào mà có nghiệp thân nhiều quá thì lúc đó phải trả. Thì lúc đó trả nghiệp thân, nghiệp thân là những cái một phần lớn á, là lúc sanh tiền, thầy nói lúc sanh tiền ăn nhậu hơn thua. Nó có 2 chuyện. Ăn nhậu, ăn nhậu là lo mình lo hưởng thụ, mình ăn ăn mặn á, thì những cái vong linh đó, nó vô trong bản thể mình đó, mà nó không có được tiến hóa thì nó ở nằm ở trong nó chờ. Lúc mà mình suy yếu á, thì lúc đó nó mới tác động. Thì lúc đó mình mới bị nó trả thù. Thành ra cái lúc đó mình dễ bị sanh bệnh mổ xẻ rồi. Còn hơn thua, hơn thua là lúc mà mình còn sống, mình dùng cái thế mạnh đó, mình hiếp mấy người yếu, ăn hiếp mấy người yếu. Cũng như Đức Công Tư mà hồi xưa mà dùng dùng bùa đánh ma đánh quỷ á, tới lúc mà trước khi ông chết á, thì ông cũng phải để cho tụi nó trả thù, để cho nó đánh, nó kêu thầy đi đi, để cho tụi nó trả thù cho cái thằng này, nó phải thọ nghiệp. Thì hồn mới ra đi, sau đó là mấy cái hồn lâm chung nó mới ra đi và đi thọ tội. Nếu mà mình bị cái đó thì mình có tội nhiều quá, cho nên mình nghiệp thân trả trước ở thế gian, rồi xuống dưới kia phần hồn phải thọ tội tiếp tục học nhịn nhục và tiến hóa, thì phải vô mấy cái ngục ở trong đó học nhịn nhục và tiến hóa tùy theo nhân quả tốt xấu đó thôi. Nếu mà không có tội thì đi ngang địa ngục thôi rồi đi luôn. Còn nhìn vô cái ác nghiệp đài á, hay là minh cảnh đài dưới mà thấy tội á, là phải ghé vô trong đó để chịu tội. Sanh tiền sợ cảnh sang tội hại. Lúc mà mình còn sống thì mình sợ cái cảnh sang tội. Mình lo giàu sang. Mình lo cái cảnh giàu sang thôi. Mình sợ nghèo mà mình muốn sang. Khó khổ không tu lại tạo sai. Mình sống cái cuộc trần gian rất là khổ cực, nhưng mà mình không chịu tu, không có sáng suốt thì thế nào mình cũng tạo tội tạo sai. Thâu thập đủ điều không triển tiến, thì thay vì mình thâu thập cái sự siêu lý, sự siêu giác của những của ông Phật hay là của đạo giáo, của pháp lý, thì mình lại thâu thập những cái chuyện mà trần trược, chuyện đời nó không hay, nó không có giúp cho cái phần hồn mình tiến. Quý đời khi đạo lại làm sai, lúc đó mình mê đời, mình quý cái đời lắm, mình cho những cái gì ở đời là những cái mà hay nhất, là kim tiền, là tình tiền, duyên nghiệp. Mình thấy cái chuyện đời nó là có thật. Nhưng mà lúc mà giờ phút lâm chung rồi, lúc đó mình mới biết là phải buông hết ra đi, là mình mới biết nó giả, là trễ rồi. Lúc sống mình khi đạo, mình nói ôi cái đời sung sướng quá mà. Ngu dại gì mà chui vô đầu vô tu, không có hưởng cái gì hết. Thì rốt cuộc mình đi ngược đường thì mình làm sai mà mình tưởng mình đúng. Câu số 6, sinh linh là gì? Đáp, thưa, sinh linh là cơ cấu tự động của trời đất hình thành, đầy đủ tình cảm và nhục dục, theo định luật quá quá sanh sanh. Loài người đặc biệt hơn là có linh tánh, biết tu sửa tâm thân, tiến hóa nhanh hơn cầm thú, biết cách tự giúp mình ổn định hơn, tức là tu sửa để gỡ rối cho phần hồn, tiến hóa về cõi tâm linh, tự tu tự giải, trí tuệ phân minh, hành trình mở rộng độ tha tiến hóa. Kệ, chân tâm sáng suốt, thật thà độ, giúp kẻ bơ vơ tạo nấm mồ, gỡ rối tơ lòng vì loạn động, khai thông trí tuệ niệm Nam Mô. Ở đây thầy muốn nói là gì? Sanh linh là cái gì? Sanh linh là những cái con người hay là con vật mà sống ở thế gian kêu là sanh linh. Thành ra mới có cái thầy mới nói là sanh linh á, hay là sinh linh á, là một cơ cấu tự động của trời đất hình thành, là cái cơ thể mà trời đất hình thành mà nó có đầy đủ tình cảm và nhục dục. Có đủ tình cảm là ở trong đó nó có cái phần hồn, thành ra nó có cái sự tình cảm, và nhục dục là những cái sự ham muốn của cái thể xác kêu là nhục dục, theo định luật quá quá sanh sinh. Thì cái loài người á, cái thể xác con người á, nó có thể xác, nó có nhục dục, nó có tình cảm, là loài đặc biệt hơn, có linh tánh, biết tu sửa tâm thân, tiến hóa nhanh hơn cầm thú, biết cách tự giúp mình ổn định hơn, tức là tu sửa để gỡ rối cho phần hồn, tiến hóa về cõi tâm linh, tự tu tự giải, trí tuệ phân minh, hành trình mở rộng độ tha tiến hóa. Thì khi mà mình được làm con người á, mình là một sanh linh mà có điều kiện tốt hơn là cuộc sống của các con thú, Con thú cũng là một sanh linh nhưng mà nó không có đủ điều kiện như mình. Mình dễ tiến về cái cõi tiên Phật hơn, mình dễ phát triển về tâm linh và khai triển cái phần trí tuệ của mình hơn. Đó, mình mới có cái khả năng mà hành trình mở rộng độ tha tiến hóa, giúp những người khác để tiến hóa. Cho mình là một sanh linh đặc biệt hơn mấy con thú. Kệ chân tâm sáng suốt thật thà độ, giúp kẻ bơ vơ tạo nấm mồ, gỡ rối tơ lòng vì loạn động, khai thông trí tuệ niệm Nam Mô. Thì con người mà có cái chân tâm sáng suốt thật thà là mình có thể giúp đỡ được những người khác. Mình trở về với cái chân tâm sáng suốt thật thà của mình đó, mình có thể độ những người khác. Giúp kẻ bơ vơ tạo nấm mồ, mình giúp kẻ những cái kẻ bơ vơ nó bớt tự chôn sống nó, gỡ rối tơ lòng vì loạn động, mình giúp họ gỡ rối cái những cái sự mà loạn động bên trong nó chằng chịt, khai thông trí tuệ niệm Nam Mô. Câu số 7, tâm nào mới là tâm thành thật? Đáp: thưa, tâm tự tìm hiểu mình và tự sửa sai thì mới là tâm thành thật, ngược lại là xảo trá và tự lường gạt mà thôi. Kể không chịu tâm giao tự hiểu mình, ấy là động loạn tự mình khinh. Làm sao biết được trời ban phước, khó khổ buồn đau lại nín thinh. Tâm tự tìm hiểu mình và tự sửa sai mình mới là tâm thật. Là cái người mà chịu nhìn nhận cái sự sai lầm của mình. Tìm hiểu mình và nhìn nhận cái sự sai lầm của mình mới là cái tâm thật. Ngược lại là xảo trá, nghĩa là che giấu tội trạng của chính mình, không có chịu nhìn cái sự sai của chính mình mà mình tìm đủ lý này lẽ nọ để bảo vệ cho mình, là tự lường gạt mình mà thôi. Kẻ không chịu tâm giao tự hiểu mình, ấy là động loạn tự mình khinh. Làm sao biết được trời ban phước, khó khổ buồn đau lại nín thinh. Rồi xong rồi, các bạn có gì muốn nói không? Không có thì chúng ta chấm dứt ở đây.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo. Chào cô chú anh chị.
Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Chào các bạn.
Cảm ơn Minh Bảo.
Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn.
Yeah. Em xin chào anh Bảo và chào tất cả bạn đạo.
Chào anh. Chào gặp.
Chào tất cả các bạn đang
chào hết nha, mình tắt nha.
Yeah.